tiết 3. Làm phương tiện trước. Tăng tụ tập chưa? Tăng hòa hợp không? Tăng tụ tập hòa hợp để làm gì? Những người chưa thọ Bồ Tát giới hay thọ mà không thanh tịnh đã ra khỏi đây chưa? Có bao nhiêu người thọ Bồ Tát giới không đến tụ tập mà có dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh? Đây là kiểm điểm tăng chúng, chuẩn bị và quyết định cho sự Bồ Tát tụng giới cử hành được hay không. Sự kiểm điểm này như vậy rất quan trọng và chỉ quan trọng cho tỷ kheo tăng hay tỷ kheo Bồ Tát tăng. Kiểm điểm bằng 5 câu hỏi, nhưng cần nhất là 2 câu đầu. Tăng chúng ở một chỗ, khi kiết ma Bồ Tát tụng giới phải đầy đủ 2 yếu tố thì việc ấy mới thành. Ấy là tụ tập đông đủ, không ai vắng mặt mà không nói muốn và thanh tịnh. Là hòa hợp với nhau, không ai tụ tập để chống phá. Nói cách khác, muốn kiết ma Bồ Tát tụng giới thì tăng chúng ở một chỗ phải thân và tâm cùng họp lại và ưng muốn. Thân không họp lại mà tâm ưng muốn thì được. Thân họp lại mà tâm không ưng muốn thì hỏng. Nói muốn và thanh tịnh là dặn nhờ một hay hơn một vị khác, bạch với tăng chúng, rằng mình ưng muốn việc kiết ma Bồ Tát tụng giới và mình cũng thanh tịnh. Như vậy chỉ được phép nói muốn và thanh tịnh với lý do vì bận việc tam bảo, vì bệnh hay vì quay bệnh, và với điều kiện là trong nửa tháng vừa qua không có phạm giới. Mình tự biết không phạm giới, tăng chúng cũng không ai thấy, nghe hay nghi mình phạm giới. Lời dặn nhờ có thể nói thông thường như sau. Bạch Đại Đức, tôi là tỷ kheo XX, vì lý do XX, nên không thể tụ tập kiết ma Bồ Tát tụng giới. Nhưng đối với việc ấy, tôi ưng muốn, và tôi cũng thanh tịnh. Xin nhờ Đại Đức bạch lại với Đại Đức Tăng như vậy. Dặn nhờ như vậy, nếu không nói được, thì có thể ra dấu. Lời bạch lại cũng có thể nói thông thường như sau. Bạch Đại Đức Tăng, con là tỷ kheo XX, có nhận lời dặn nhờ của tỷ kheo XX, vắng mặt vì lý do XX. Nhưng nửa tháng vừa qua, vị ấy không có phạm giới. Vị ấy dặn nhờ con bạch lại với Đại Đức Tăng rằng, đối với việc kiết ma Bồ Tát tụng giới hôm nay của Đại Đức Tăng, vị ấy nói muốn và thanh tịnh. Cả 5 câu hỏi là của vị tụng giới. Người trả lời là vị tri sự hay vị nào biết rõ tình trạng của tăng chúng cùng ở một chỗ. Câu 1. Không có ai vắng mặt. Ai vắng mặt có nói muốn và thanh tịnh thì trả lời tăng tụ tập. Câu 2. Không có ai tụ tập với dụng ý để phá, cãi thì trả lời tăng hòa hợp. Câu 3. Trả lời để kiết ma Bồ Tát tụng Bồ Tát giới phạn vọng. Câu 4. Có thì bảo ra và trả lời. Người chưa thọ Bồ Tát giới hay người thọ rồi mà không thanh tịnh đã ra cả rồi. Nếu không có thì trả lời. Trong tăng chúng đây không có người chưa thọ Bồ Tát giới hay thọ rồi mà không thanh tịnh. Câu 5. Có ai dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh thì người được dặn nhờ bước ra mà bạch lại, không thì trả lời. Trong tăng chúng đây không có người thọ Bồ Tát giới không đến tụ tập mà có dặn nhờ nói muốn và thanh tịnh. Tiết 4. Lời tựa mở đầu. Chư Đại Đức, hãy chắp tay lắng nghe. Nay con sắp nói đến lời mở đầu giới pháp rộng lớn của chư Phật. Các vị tụ tập yên lặng mà lắng nghe, và tự xét có tội lỗi thì phải sám hối. Sám hối thì yên vui, không sám hối thì tội lỗi càng sâu nặng. Không có tội lỗi thì yên lặng. Do sự yên lặng ý mà con biết các vị thanh tịnh. Chư Đại Đức và Ưu Bà Tát Ưu Bà Di, hãy nghe cho kỹ. Sau khi Đức Thế Tôn nhập diệt, trong thời kỳ Phật Pháp cuối cùng, càng phải tôn kính Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa là giới pháp này đây. Phụng trì giới pháp này thì như đêm tối mà gặp ánh sáng, như nghèo nàn mà được vàng ngọc, như bệnh tật mà được lành mạnh, như tù đầy mà thoát lao ngục, như đi xa mà được về nhà. Phải biết, giới pháp này là đức thầy cao cả của các vị. Đức Thế Tôn còn ở đời cũng không khác gì giới pháp này. Lòng sợ tội lỗi khó mà sinh được, tâm có đức lành khó mà phát ra. Nên trong khế kinh đã dạy, đừng khinh tội lỗi nhỏ, cho là không tai họa. Giọt nước tuy là ít, chảy mãi đầy hồ lớn. Tội lỗi gây chốc lát, họa ở vô gián ngục. Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Sự khỏe đẹp không bền, qua mau như ngựa phi. Mạng người vốn vô thường, quá hơn nước núi đổ. Hôm nay dẫu còn đó, ngày mai khó bảo tồn. Các vị phải nhất tâm mà nỗ lực tinh tiến, cẩn thận đừng giải đãi, đừng biến nhát, đừng ham ngủ, đừng phóng ý. Thâu đêm cũng phải tập trung tâm ý lại mà tưởng niệm Phật Pháp Tăng. Đừng để đời mình trôi qua một cách trống rỗng, mệt nhọc một cách vô ích, để rồi sau đó phải hối hận sâu xa. Các vị hãy nhất tâm, kính cẩn mà phụng hành cho thật chính xác đối với giới pháp này. Phải học như vậy. Lời tựa này có trong chính 24 trên 1003. Có lẽ trước khi có nghi thức, sự mở đầu tụng Bồ Tát giới Phạn Võng chỉ có lời tựa này mà thôi. Lời tựa này kết hợp cả kinh Di Giáo và Pháp Cú, nhưng không có gì gượng ép vì chấp vá và biến thể như các tiết trước và sau tiết này. Lời tựa này được soạn khá sớm vì câu thời kỳ Phật Pháp cuối cùng. Chính văn vốn là thời kỳ Phật Pháp tương tự. Phật Pháp tồn tại có ba thời kỳ: nguyên chất, chánh pháp, tương tự, tượng pháp và cuối cùng, mạt pháp. Mỗi thời kỳ có 1.000 năm. Nay kỷ nguyên Phật giáo đã 2.527 năm, là đã hơn một nửa thời kỳ cuối cùng. Vô gián ngục là địa ngục kết quả của năm tội nghịch, cũng gọi là năm tội vô gián, năm nghiệp vô gián. Năm tội nghịch là giết cha, giết mẹ, giết La Hán, làm chảy máu thân Phật, phá tăng hòa hợp. Thêm giết hòa thượng và giết xà lê vào nữa thì gọi là bảy tội nghịch, được nói đến trong giới nhẹ 40. Nhưng xét năm tội nghịch còn như Kinh Địa Tạng nói, cho người xuất gia nhiều hơn nằm trong phẩm 3 của kinh ấy. Ở đó, sự phỉ báng Tam Bảo và khinh thường kinh Pháp cũng là làm chảy máu thân Phật. Trong năm tội nghịch, tội phá tăng hòa hợp nặng nhất. Xét ra vì lẽ tội này làm rã tăng hòa hợp, mà thực chất là biệt lập giáo phái để làm giáo lãnh. Năm tội nghịch còn một pháp số nữa của kinh Ni Kiền Tử. Một là phá hủy chùa tháp, đốt phá kinh tượng, chiếm đoạt của Tam Bảo. Hai là phỉ báng Tiểu Thừa và Đại Thừa, phá hoại và trở ngại làm cho các pháp ấy khuất lấp. Ba là bắt bớ, tù đầy, tra tấn, hành hung, khinh khi, làm nhục, buộc hoàng tục hay hại tính mạng đối với người xuất gia. Bốn là làm một trong năm tội nghiệp thông thường mà đã nói ở trên. Năm là bài bác nhân quả thiện ác, thường làm 10 ác nghiệp, không sợ đời sau, tự làm và xúc xử người làm mà ngoan cố không bỏ. Kết quả của năm tội nghịch là đọa vô gián ngục. Vô gián là không cách hở. Tuệ Viễn Đại Sư trong Đại Thừa Nghĩa Chương cuốn 7 nói, năm tội nghịch làm cho đọa vô gián ngục thì có 4 sự không cách hở. 1. Nhân quả không cách hở. Thân này chết rồi thì thân kế tiếp đọa vô gián ngục mà chịu liền quả báo của năm tội nghịch. Không có đời nào hay nghiệp gì làm cho cách hở nữa. 2. chịu khổ không cách hở. Đọa vô gián ngục thì trong một thời kỳ dài, khổ khổ liên tục, không có sự vui nào xen vào làm cho cách hở. 3. Sinh mạng không cách hở. Đọa vô gián ngục thì trong một thời kỳ dài, chết đi sống lại liền liền mà sinh mạng không chết hẳn. 4. Thân hình không cách hở. Đọa vô gián ngục thì ai cũng thấy thân mình tràn đầy cả ngục, không chướng ngại cách hở lẫn nhau. 4 sự này bao gồm đủ cả 5 sự đã nói trong phẩm 3 của Kinh Địa Tạng. Trong 4 sự, sự đầu rất quan trọng. Thành Thật Luận và Câu Xá Luận đều nói, chứng tỏ 5 tội nghịch rất khó cầu cho siêu độ. Một khi mất thân người, muôn kiếp khó được lại. Là nói, thân người rất quý. Nói theo trường hợp Bồ Tát giới Phạn Võng, thì có thân mới thọ và trì được giới pháp ấy. Do vậy, đem thân người làm những việc mệt nhọc một cách vô ích, có hại, đã đành đáng trách. Nhưng lối thuyết pháp thóa mạ, khinh thị thân thể, cũng không phải là thái độ hợp ý với Phật. Tiết 5. Chất vấn thanh tịnh. Chư Đại Đức, hôm nay là ngày 15 của nửa tháng trăng tối, ngày Bố Tát tụng Bồ Tát giới. Các vị hãy nhất tâm mà nghe cho khéo. Ai có lỗi thì xin nói ra, ai không lỗi thì xin yên lặng. Yên lặng nên biết, chư vị Đại Đức thanh tịnh, có thể tụng Bồ Tát giới. Như vậy là con đã nói lời mở đầu Bồ Tát giới. Nay xin hỏi, chư Đại Đức, trong các vị có thanh tịnh cả không? Chư Đại Đức, các vị thanh tịnh cả, vì các vị cùng yên lặng. Việc này con nắm chắc như vậy. Đây là biến thể lời tác bạch Kiết Ma Bố Tát tụng giới mà thành sự chất vấn thanh tịnh. Nay xin hỏi, chư Đại Đức, trong các vị có thanh tịnh cả không? Là hỏi trong nửa tháng vừa qua, có ai phạm giới không? Không ai phạm giới mới có thể tụng giới. Việc này con nắm chắc như vậy. Chính văn là thị sự như thị trì. Chữ trì nghĩa đen là nắm giữ. Ở đây là nắm giữ trong trí, tức là nói về sự ghi nhớ, về ký ức, và ở đây là xác nhận. Nên chữ ấy đi đôi với chữ thọ, thì thọ trì nghĩa là tiếp nhận và ghi nhớ. Nghĩa chữ trì như vậy, nên đã được các nghĩa là liễu đạt bất vong, tức là thấu hiểu không quên. Thị sự như thị trì, dịch sát là việc ấy tôi nắm chắc như vậy, nghĩa là hiểu và nhớ như vậy. Nhưng chữ nắm chắc cũng có thể nói là ghi nhận hay xác nhận. Chủ từ tôi phải thêm, vì đây là lời của vị tụng giới. Nói giản dị, vị tụng giới nói, các ngài thanh tịnh vì các ngài yên lặng, việc này con nắm chắc như vậy. Tiết này có vài chỗ cần chú ý. 1. Hết tháng thì nói trăng tối, rằm thì nói trăng sáng. Trăng tối thì ngày 15, có khi phải đổi ra 14 nếu tháng ấy thiếu. 2. Câu, nay con xin hỏi chư Đại Đức, trong các vị có thanh tịnh cả không? Phải nói 3 lần, sau mỗi lần phải đợi vài 3 giây. Tụng giới xong, vị tụng giới đứng dậy mà thưa, bạch Đại Đức Tăng, con là tỷ kheo XX, xin kính tạ lỗi Đại Đức Tăng. Đại Đức Tăng bảo con tụng Bồ Tát giới, nhưng thân miệng ý của con không tinh cần, tụng giới văn không thông suốt, làm cho chư vị ngồi lâu hơn lên, không khỏi phát phiền. Con xin chư vị từ bi hoan hỷ cho con. Cũng như lời tác bạch đầu tiên, lời tác bạch này nếu vị tụng giới là thượng tọa trong buổi Bố Tát thì không cần nói. Chương 3. Lược giải chính văn Bồ Tát giới Phạn Võng. Bồ Tát giới Phạn Võng là giới pháp vô thượng, trăm ngàn vạn ức kiếp, vẫn khó mà gặp được. Nay con đã thấy nghe, lại còn được thọ trì, nguyện cầu sớm thành tựu, pháp tánh thân thường trú. Kính lạy Đức Lô Xá Na Như Lai, kính lạy Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai, kính lạy kho tàng Bồ Tát Giới Phạn Võng. Đây là bài kệ khai kinh và kính lạy giáo chủ Bồ Tát Giới Phạn Võng. Bài kệ khai kinh này là bài thông thường mà tôi đổi và dịch cho đúng với trường hợp tụng Bồ Tát Giới Phạn Võng. Pháp tánh thân thường trú là như chính văn sau đây nói. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, nên toàn bộ thân tâm của chúng sinh, thân ý, tâm ý đều nhập vào trong giới pháp Phật tánh. Và đương nhiên, có cái nhân như vậy thì đương nhiên thực hiện pháp thân thường trú. Chú thích: nhập vào trong giới pháp Phật tánh là thọ và trì giới pháp ấy. Bài kệ khai kinh này Bồ Tát Giới Kinh để nguyên và đặt trước nghi thức mở đầu. Để và đặt như vậy không thích hợp ý nghĩa mà cũng không thích hợp nghi thức. Kinh Phạn Võng, phẩm thứ 10, Tâm Địa Giới Bồ Tát của Đức Lô Xá Na tuyên thuyết. Phần dưới: đầu đề này đã giải thích trong chương Dẫn Nhập, nay chỉ giải thích chính văn. Chính văn Bồ Tát Giới Phạn Võng có thể chia làm 3 tiết. Tiết 1 mở đầu về Bồ Tát Giới Phạn Võng. Tiết 2 nói về giới điều Bồ Tát Giới Phạn Võng. Tiết 3 kết thúc và khuyến cáo thọ trì Bồ Tát Giới Phạn Võng. Tiết 1 mở đầu về Bồ Tát Giới Phạn Võng có 3 mục. Mục 1 nói về xuất xứ của Bồ Tát Giới Phạn Võng bằng thể trường hàng. Mục 2 nói về xuất xứ của Bồ Tát Giới Phạn Võng bằng thể chỉnh cú. Mục 3 quy định mấy điều cốt yếu về Bồ Tát Giới Phạn Võng. Mục 1 nói về xuất xứ của Bồ Tát Giới Phạn Võng bằng thể trường hàng có 2 đoạn. Đoạn 1 nói xuất xứ gián tiếp của Bồ Tát Giới Phạn Võng. Đoạn 2 nói xuất xứ trực tiếp của Bồ Tát Giới Phạn Võng. Đoạn 1 nói xuất xứ gián tiếp của Bồ Tát Giới Phạn Võng có 2 số. Số 1, Đức Lô Xá Na tổng kết về phẩm Pháp Môn Tâm Địa. Số 2, chư Phật chuyển dạy phẩm Pháp Môn Tâm Địa cho chúng sinh. Số 1, Đức Lô Xá Na tổng kết về phẩm Pháp Môn Tâm Địa. Khi ấy, Đức Lô Xá Na đã vì đại chúng mà khai thị một cách tóm tắt, chỉ bằng đầu sợi lông, về Pháp Môn Tâm Địa, một trong các pháp môn nhiều đến số lượng không thể nói hết, như cát của hàng trăm ngàn sông Hằng. Và kết thúc rằng, Pháp Môn Tâm Địa ấy hết thảy chư Phật quá khứ đã nói, chư Phật vị lai sẽ nói, chư Phật hiện tại đang nói, tất cả Bồ Tát trong quá khứ, vị lai và hiện tại đã học, sẽ học và đang học. Như Lai đã trải qua hàng trăm vô số kiếp tu hành tâm địa ấy. Kết quả thành Phật, danh hiệu Lô Xá Na. Chư vị Phật Đà, các ngài hãy chuyển pháp môn của Như Lai đã nói cho hết thảy chúng sinh, khai thị tâm địa cho họ. Bấy giờ trên sư tử tòa sáng chói rực rỡ ở Liên Hoa Đài, tức Hoa Tạng thế giới, Đức Lô Xá Na phóng ra ánh sáng, khuyến cáo 1.000 Đức Thích Ca trên 1.000 cánh hoa, rằng các ngài hãy đem phẩm Pháp Môn Tâm Địa của Như Lai mà đi, nói lại một cách tuần tự phẩm ý cho 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca và hết thảy chúng sinh, với lời khuyến cáo rằng các người hãy thọ trì, đọc tụng, nhất tâm mà phụng hành. Đây là Đức Lô Xá Na tổng kết về phẩm Pháp Môn Tâm Địa, mà trong đó có phần giới pháp vô tận, Bồ Tát Giới, khuyến cáo chư Phật hóa thân, chuyển dạy pháp môn ý cho chúng sinh. Sư tử tòa là Phật oai hùng như sư tử. Phật ngồi ở đâu, chỗ ấy cũng gọi là sư tử tòa. Sư tử tòa ở đây của Đức Lô Xá Na và chư Phật hóa thân của Ngài là ở hoa tạng thế giới. Hoa tạng thế giới tượng trưng như liên hoa đài, đài sen, nên gọi đủ là liên hoa đài tạng thế giới. Tách ra, chuyển dịch, liên hoa đài, tức hoa tạng thế giới, là để ăn liền với ngàn cánh hoa ở câu dưới. Liên hoa đài cũng là từ ngữ dùng trong văn chỉnh cú ở dưới. Đưa đại chúng đến hỏi để Đức Lô Xá Na nói về pháp môn tâm địa là ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca. Nhưng Đức Lô Xá Na nói với ngàn Đức Thích Ca. Ấy là Phật nói với Phật về tâm địa. Còn ngàn Đức Thích Ca nói với ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca. Ấy là Phật nói với Phật về cách nói tâm địa cho chúng sinh. Nói một cách tuần tự cho ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca và hết thảy chúng sinh. Câu này nói tắt. Nói rõ thì phải nói cho ngàn lần trăm ức Đức Thích Ca để chư Phật ấy dạy lại cho hết thảy chúng sinh, khuyến cáo chúng sinh thọ trì tâm địa. Nói một cách tuần tự là nói bằng 10 chỗ thuyết pháp. Số 2. Chư Phật chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa cho chúng sinh. Khi ấy, 1.000 Đức Thích Ca trên 1.000 cánh hoa và 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca đều đứng dậy từ sư tử tòa rực rỡ ở hoa tạng thế giới. Ngày nào cũng cáo thoái bằng cách khắp mình phóng ra ánh sáng bất khả tư nghị, cùng hóa hiện vô lượng Đức Phật nữa, và cùng trong một lúc dùng vô số sắc hoa xanh, vàng, đỏ, trắng hiến cúng Đức Lô Xá Na, tiếp nhận và ghi nhớ trọn vẹn phẩm pháp môn tâm địa mà Ngài đã tuyên thuyết. Rồi các ngài từ hoa tạng thế giới ẩn đi. Ẩn rồi nhập định tên, bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh, in như hư không. Trở về dưới cây bồ đề ở châu Diêm Phù của thế giới mình, xuất định nói trên. Ngồi trên kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng, và tại Diệu Quang Đường nói về 10 biển cả thế giới. Lại rời chỗ ấy đến Đế Thích Cung nói về 10 trú, đến Diệm Thiên nói về 10 hành, đến Đâu Suất Thiên nói về 10 hướng, đến Hóa Lạc Thiên nói về 10 định, đến Tha Hóa Thiên nói về 10 địa, đến Sơ Thiền nói về 10 kim cang, đến Nhị Thiền nói về 10 nhẫn, đến Tam Thiền nói về 10 nguyện, đến Cung Đại Tự Tại Thiên Vương thuộc Tứ Thiền, nói lại phẩm pháp môn tâm địa mà bản thân là Đức Lô Xá Na ở hoa tạng thế giới đã nói. Toàn thể 1.000 lần trăm ức Đức Thích Ca đều làm như vậy, không khác gì nhau, như phẩm Hiền Kiếp đã nói. Đây là chư Phật hóa thân chuyển dạy phẩm pháp môn tâm địa cho chúng sinh bằng cách thị hiện 8 tướng thành đạo và 10 chỗ thuyết pháp. Định tên bông hoa ánh sáng của thể tánh thanh tịnh in như hư không. Nói vắn tắt và nói cách khác là diệu dụng của bản tánh thanh tịnh. Diệu dụng ấy là thị hiện 8 tướng thành đạo và 10 chỗ thuyết pháp. Nhập định rồi xuất định, ấy là từ bản tánh thanh tịnh mà hiện khởi diệu dụng như vậy. Trở về dưới cây bồ đề ở châu Diêm Phù của thế giới mình, xuất định nói trên, ngồi trên kim cang tòa, là nói tắt về sự thị hiện 8 tướng thành đạo. Trong 10 chỗ thuyết pháp, kim cang tòa đầy bông hoa ánh sáng, cũng có thể dịch kim cang tòa rực rỡ hoa mỹ. Kim cang tòa này ở dưới bồ đề thọ của tịch Diệt Tràng. Cách 3 dặm về phía đông nam của tịch Diệt Tràng là Diệu Quang Đường, Phổ Quang Minh Điện. Tại chỗ thứ nhất này, chư Phật nói về 10 biển cả thế giới, là nói về vi trần thế giới, nói về vô tận hoa tạng thế giới phạn võng. Còn 8 chỗ kế tiếp nói về Bồ Tát Hạnh Vị. Hạnh vị ấy tuy có 8 số 10, nhưng chính yếu là 30 tâm, 10 trú, 10 hạnh, 10 hướng và 10 địa. Còn những hạnh vị khác chỉ chuẩn bị 10 tính. Chính văn này lượt đi, hay bổ túc. Đến chỗ thứ 10, nói lại phẩm pháp môn tâm địa mà như đã nói, trong đó có Bồ Tát giới. Ngang đây lẽ đáng còn phải có câu như chính văn số 2 của đoạn 2 sau đây nói. Rồi từ cung thiên vương ấy trở xuống, ngồi dưới cây bồ đề của châu Diêm Phù, vì hết thảy chúng sinh phàm phu mê ám trên đất này. Nói lại giới pháp duy nhất mà Đức bản thân Lô Xá Na đã nói trong phẩm pháp môn tâm địa của Ngài. Và như vậy, Bồ Tát giới được từ Đức Phật bản thân đến chư Phật hóa thân đều nói. Tại Liên Hoa Đài, tại Đại Tự Tại Thiên Cung, tại Bồ Đề Thọ. Về pháp đã thuyết qua 10 chỗ, cuối Bồ Tát giới phạn võng tổng kết như sau. Nói tóm, ngàn lần trăm ức thế giới, hoa tạng thế giới và các hoa tạng thế giới khác nhiều như vi trần, cũng diễn về tất cả kho tàng chánh pháp của chư Phật là kho tàng tâm, kho tàng địa, kho tàng giới, kho tàng vô lượng hạnh nguyện và kho tàng nhân quả Phật tánh thường trú.